Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa.
Hồng vui hương phước tâm linh.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn Sơ Phi Lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Đức Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể, và sự sống đời đời. Amen.
Nguyện tôn kính
mời quý thính giả cùng chúng tôi cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Cho ta thân Chúa phải cam hy sinh, hỡi ôi huyết thánh tràn tuôn lặng lại ở trên thập hình. Nguyện yêu Giêsu nhân Chúa trước đã thương tôi, nhờ ngài này tôi thoát tử vong u tội rồi, cùng ban thêm ơn vui vẻ thoát. Chúa trên thập hình, ôi tình thương, ôi tình thương khiến Chúa hy sinh. Thế tôi thân Chúa đầy thương cam chết trên thập hình.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục loạt bài học căn cứ trên thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất và thứ hai. Hôm nay chúng ta sẽ đọc trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương thứ tư và từ câu 1 cho đến câu 6. Đây là bài thứ 12 trong loạt bài nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca. Và đề tài của bài hôm nay là ý muốn của Chúa. Xin đọc phần Thánh Kinh. Và lại, hỡi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giêsu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giêsu mà truyền cho anh em những điều răn nào. Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình hay là làm hại anh em bất cứ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Vừa rồi là thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương thứ tư và từ câu 1 cho đến câu thứ 6. Chúng ta bắt đầu từ câu thứ nhất. Và lại, hỡi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giêsu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy, càng ngày càng tới. Trong câu này có hai chữ phải. Đây là mệnh lệnh bắt buộc phải làm theo. Người tin Chúa có tiêu chuẩn của Chúa là phải ăn ở đẹp ý Chúa và phải tiếp tục ăn ở như thế. Đây không còn là vấn đề lựa chọn. Mỗi chúng ta đã dâng tâm hồn cho Chúa khi chúng ta nhận được ân sủng của Ngài, đưa đến tha thứ tội và được cứu rỗi phần hồn. Tuy nhiên, chúng ta có phục vụ Chúa hay không là hoàn toàn do chúng ta quyết định. Công việc phục vụ Chúa không phải chỉ dành riêng cho một số thánh nhân ưa thích phục vụ Ngài mà thôi. Phục vụ Chúa là bổn phận của mọi người, và đó chính là ý nghĩa của cuộc đời theo Chúa. Nhiều người nghĩ rằng Chúa ban cho ân sủng, vì thế việc theo phục vụ Chúa cho là không mấy quan trọng. Ta nên cẩn thận, nếu không ta chỉ nhận điều Chúa ban rồi cả đời quên hẳn Chúa. Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài. Chúng ta là nô lệ của Chúa vì Ngài đã mua chúng ta bằng chính máu của Ngài. Chúng ta cần sống sao cho danh Chúa được vinh quang trong thân xác và tâm linh chúng ta. Chúng ta phải sống vừa lòng Chúa là như vậy. Nhiều người tin Chúa nhưng rất buồn bã vì không tìm cách phục vụ và làm vừa lòng Chúa mỗi ngày. Việc tin Chúa không phải chỉ là đi nhà thờ vào sáng Chủ nhật. Tin Chúa phải phản ánh qua cách sống của chúng ta, cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói, vân vân. Chỉ có người sống mà không ý thức rằng mình thuộc về Chúa mới thấy cuộc đời nhàm chán khổ sở mà thôi. Chúng ta cần thành thật với chính mình. Có thật sự chúng ta muốn Chúa vui lòng hơn là làm vui lòng bất cứ người nào khác hay không? Chúng ta không thể nào sống vui nếu Chúa không vui về chúng ta. Mặt khác, nên nhớ rằng Chúa cung ứng mọi điều cho ta có thể làm cho Ngài vui lòng. Sứ đồ Phaolô thêm, anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Chúa muốn chúng ta tiến lên, không dừng lại ở đâu cả. Nghĩa là không phải chỉ có mặt, chỉ hiện diện, nhưng phải tăng trưởng. Chúa muốn chúng ta có một đời sống phong phú. Nhiều người tưởng rằng mình chuyên tâm thờ Chúa thì đời chẳng còn gì là vui nữa. Nhưng thật sự ngược lại. Khi ta hết lòng tôn thờ và phục vụ Chúa, Chúa sẽ đem hứng thú và linh hoạt đến cho đời ta. Một đời sống tẻ nhạt và chán trường là khi chạy theo hết cảm xúc này đến cảm xúc kia, nhưng luôn luôn thấy trống rỗng, thất vọng và mặc cảm. Khi đến với Chúa, Chúa đưa ta vào một cuộc phiêu lưu thích thú, và tâm hồn ta cảm thấy an bình, thỏa mãn. Chúa đến cho chiên được sống và sống phong phú, dư dật. Thực sự là như vậy. Đời sống quá phức tạp đối với nhiều người. Họ luôn luôn tìm thấy những ẩn ý, luôn luôn bị khuấy động, luôn luôn thấy có vấn đề. Nhưng đời sống sẽ giản đơn hơn khi ta nhận ra rằng mình không thuộc về mình đâu. Chúng ta trở thành vấn đề của Chúa. Những gì mà chúng ta lo là mình có chính là các vấn đề của Chúa. Khi ta giao hết các vấn đề cho Chúa, Chúa sẽ mang lấy gánh nặng và cho ta đắc thắng. Đó là ý nghĩa cuộc đời tin Chúa. Câu 2. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giêsu mà truyền cho anh em những điều răn nào? Điều răn trong câu này chính là mệnh lệnh của cấp chỉ huy cho người lính thi hành. Phaolô xác nhận là đã nhân danh Chúa mà truyền các mệnh lệnh của Ngài cho con dân Chúa từ xưa đến nay. Mệnh lệnh này không phải từ con người, nhưng từ chính Chúa cao cả, vì thế ta phải dụng tâm thi hành cho được. Phaolô tiếp, vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh. Mục đích của Chúa cho mỗi người tin nhận Ngài là được thánh hóa. Chúa có mục đích cho mỗi tạo vật của Ngài, riêng tạo vật mới trong Chúa là người tin Ngài, thì mục đích là thánh hóa, tức là biệt riêng ra cho Chúa. Chính vì vậy mà Chúa quan tâm đến việc ta sống mỗi ngày, ai là bạn với ta, ta làm việc nơi nào, ta có đi nhà thờ hay không, ta tiêu tiền ra sao, còn việc sử dụng thời giờ nữa. Chúa quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong đời ta. Nhiều người cứ thắc mắc không hiểu ý muốn Chúa ra thế nào về việc này hay việc nọ. Nhưng riêng câu này đã gồm tóm toàn bộ ý muốn của Chúa. Đó là ta phải là người của Chúa và những gì Chúa không ưa chuộng, ta phải tránh đi. Nhiệm vụ của ta là tuân hành mệnh lệnh Chúa truyền như người lính đánh giặc, biết rõ mục tiêu và nhiệm vụ của mình. Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh. Trong thần học Tân Ước có mấy từ liên quan đến nhau. Xưng công nghĩa liên quan đến cứu rỗi. Thánh hóa liên quan đến sống đạo, tức là tiến tới trưởng thành và trở thành giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau cùng là tôn vinh, tức là nói trước về tình trạng sau cùng của chúng ta khi Chúa đưa chúng ta về với Ngài, và chúng ta sẽ trở thành giống như Ngài trong vinh quang. Khi chúng ta đến tin nhận Chúa Giê-xu để được tha tội và được cứu, đó mới là bước đầu. Chúng ta còn phải tăng trưởng cho trở thành như Chúa nữa. Chúng ta phải có hướng đi cho đời sống hàng ngày. Chúng ta cần có tâm tình như Chúa. Thánh hóa, tức là tăng trưởng từ khi cứu rỗi cho đến khi chết, hay là trở thành giống như Chúa Giê-xu càng ngày càng hơn. Chúa vẫn còn biến đổi mỗi chúng ta từng giây phút một cho đến khi trưởng thành. Đây là hướng tiến đến thánh khiết toàn vẹn. Thánh Linh là đấng làm công việc này trong đời sống ta. Phao-lô dạy thêm, vì ý muốn Đức Chúa Trời là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục lương tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Đạo Chúa không phải chỉ toàn triết lý, nhưng rất thực tế. Tại đây nan đề được nêu lên là tình dục lương tuồng. Hình ảnh được nêu lên ở đây, một bên là người tin Chúa phải thánh hóa theo ý muốn Chúa. Bên kia là người trần gian đầy tình dục lương tuồng, nghĩa là theo tham dục mà sống. Lý do người ta theo tham dục là không nhận biết, không nhìn biết Đức Chúa Trời. Người ta không thấy như thế nào là thánh khiết, nên có thể theo tham dục mà sống và cứ phạm tội một cách tự nhiên. Trong khi đó, người tin Chúa đã được Chúa tha tội, tái tạo và đang trên đường thánh hóa theo ý muốn Chúa, đã biết thánh khiết nghĩa là gì và đã là con của Chúa, nô lệ của Chúa, thuộc về Chúa, không có lý do nào lăn trở lại vũng bùn nhơ bẩn của tham dục mà mình đã từ đó được cứu ra. Phương cách Phao-lô đưa ra rất đơn giản. Phải giữ thân mình cho thánh sạch, chẳng bao giờ sa vào tình dục lương tuồng. Ta được Chúa cứu, ta được tha tội, Thánh Linh sống trong ta để thánh hóa cuộc đời ta, nhưng chính ta còn phải đi bằng đôi chân của mình, nhìn bằng mắt mình, nghe bằng tai mình và lòng còn hưởng ứng tất cả. Ta có bổn phận kiềm chế thân thể mình, không thể buông thả bất cứ giây phút nào. Muốn giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, ta cần đến gần Chúa là ánh sáng. Chỉ có ánh sáng mới xua đuổi đêm tối được. Không có ánh sáng, hay bằng lòng bước vào bóng tối, thì bóng tối sẽ bắt ngay lấy. Chính vì vậy mà phải chạy xa khỏi bóng tối và sống luôn luôn dưới ánh sáng của lời Chúa và cầu nguyện thường xuyên để khỏi bị cám dỗ. Thực tế hơn nữa, Phao-lô dạy, chớ có ai phỉnh phờ anh em hay là làm hại anh em bất cứ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Việc phỉnh gạt hay làm hại anh em mình trong câu này có thể hiểu là hành vi gian dâm với vợ hay chồng của người khác. Đây là tội ác nghiêm trọng mà Phao-lô nhắc nhở và cấm. Cuộc trừng phạt tội này vô cùng kinh khủng vì mọi người đã được cảnh cáo và nêu rõ nguy hiểm của nó. Nhiều khi con người chạy theo tham dục có thể lừa gạt bè bạn để thỏa mãn. Nhưng Phaolô đã nói, đây là lối của người chưa biết Chúa. Người tin Chúa được ngăn ngừa bởi hai hình ảnh. Thứ nhất là Chúa thánh khiết, không chấp nhận tội ác nhơ bẩn. Thứ hai là Chúa sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Người tin Chúa cần ý thức rõ về mục đích của đời mình, không phải để thỏa dục vọng, nhưng là thánh hóa và giống như Chúa. Nếu quay lưng lại ánh sáng này, thì chắc chắn sẽ phạm tội, lừa gạt và những điều hại khác cho chính anh em cùng đức tin với mình. Đây là bài học thực tế mỗi chúng ta cần học để theo Chúa cho xứng đáng và còn đưa dắt nhiều người đến với Ngài. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.